Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc vì những vụ tin tặc. EU sắp họp bàn về cách ứng phó với khủng hoảng di dân. Sierra Leone xác nhận ca tử vong mới vì Ebola.
10 năm sau cơn bão lịch sử Katrina, người Việt có sự phục hồi thành công nhất ở Louisiana.
Người Việt tại Louisiana có thể nói là cộng đồng đã trở về, là xây dựng lại cái nhà cửa của mình sớm nhất so với các sách việc khác. Thành ra mình có thể nói là mình là cái cộng đồng.
Chủ tịch cộng đồng người Việt tại Louisiana, ông Lê Hồng Thanh đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Hoàng Long sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình đặc biệt ghi nhận từ New Orleans. Cùng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Sydney. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi qua phần trình bày của Trà My.
Hoa Kỳ đang chuẩn bị đáp trả các vụ gián điệp mạng của Trung Quốc bằng các biện pháp chế tài, chống lại những cá nhân và công ty hưởng lợi từ việc đánh cắp bí mật thương mại của Hoa Kỳ, theo tường thuật tối qua của tờ Washington Post. Dẫn tin từ các giới chức trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama không muốn nêu danh, tờ báo này tường thuật rằng dù Hoa Kỳ chưa dứt khoát có ban hành chế tài hay không, nhưng sẽ sớm có quyết định về việc này. Hôm 1 tháng 4, Tổng thống Obama ký một chỉ thị hành chánh cho phép Bộ Tài chính tham khảo ý kiến với Bộ trưởng Tư pháp và Ngoại trưởng, phong tỏa tài sản và ngăn chặn giao dịch của những ai chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tin tặc vào các công ty Mỹ hoặc những ai nhận thông tin đó vì lợi ích tài chính. Vấn đề này là một trọng tâm của chính quyền Tổng thống Obama trong năm nay, trong đó có việc lập ra một cơ quan liên bang mới hồi tháng 2 với nhiệm vụ phân tích các mối đe dọa đối với an ninh mạng nước Mỹ. Cùng một chỉ thị hành pháp khác khuyến khích các công ty chia sẻ thêm thông tin về các mối đe dọa tin tặc với nhau và với chính phủ. Trung Quốc lâu nay là trọng tâm của các cáo giác về các tấn công tin tặc nhắm mục tiêu vào chính phủ và các công ty Mỹ. Hồi tháng 5, Mỹ truy tố 5 sĩ quan của quân đội Trung Quốc về tội làm gián điệp kinh tế chống lại các công ty Hoa Kỳ. Bắc Kinh bác bỏ các cáo giác này. Ban hành lệnh chế tài sẽ là một cách đáp ứng khác của Hoa Kỳ, kiểu mà một giới chức hành pháp Mỹ được tờ Washington Post dẫn lời, gọi là một phần trong khuôn khổ chiến dịch toàn diện đối phó với các tay tin tặc. Giới chức vừa kể cho hay, các bước này cũng bao gồm những nỗ lực ngoại giao, chính sách mậu dịch và thực thi luật. Tất cả các biện pháp đó phối hợp lại sẽ chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng các mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ phải trả giá vì một số động thái nhất định. Một giới chức khác được thuật lời trong bài báo nói rằng ban hành chế tài sẽ đánh tín hiệu cho Trung Quốc là Hoa Kỳ đang khởi sự đánh trả âm mưu gián điệp kinh tế và cho cả các công ty Mỹ rằng họ được sự ủng hộ của chính phủ. Tin về các biện pháp chế tài có thể có được đưa ra giữa lúc Tổng thống Obama đang chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và dự quốc yến vào tháng 9 tới đây. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay tới thăm bang Alaska ở Tây Bắc Hoa Kỳ để gặp gỡ cư dân địa phương và phát biểu tại một hội nghị quy tụ các giới chức cùng các nhà khoa học nước ngoài và địa phương nhằm thảo luận các hiệu ứng của biến đổi khí hậu trong vùng Bắc Cực. Tòa Bạch Ốc cho hay mục tiêu của hội nghị Glacier là tăng cường nhận thức về tác động từ các hiệu ứng của tình trạng tăng nhiệt ở Bắc Cực đối với thế giới và con người có thể làm gì để ứng phó. Đây cũng là trọng tâm trong bài diễn văn hàng tuần của Tổng thống Obama. Qua đó, ông cho biết là cư dân Alaska đang đối mặt với các vụ cháy rừng quy mô lớn và thường xuyên hơn, các sông băng bị hủy hoại, vốn là một trong những tình trạng xói mòn bờ biển nhanh nhất thế giới, và các trận bão ngày càng nhiều hơn do băng tan chảy. Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức hội nghị hôm nay. Bộ cho biết, dù các cuộc họp này không liên hệ trực tiếp tới các cuộc họp sắp tới của Liên Hiệp Quốc tìm cách lập một kế hoạch mang tính ràng buộc để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng hội nghị ngày hôm nay sẽ giúp thúc đẩy ý chí chính trị cho các hành động đầy tham vọng. Các buổi họp sẽ bàn đến vấn đề hợp tác khoa học, năng lượng tái tạo, tăng cường đáp ứng khẩn cấp và ngăn ngừa tình trạng đánh bắt trái phép ở các vùng biển Bắc Cực. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama cho hay ông mong gặp cư dân Alaska để thảo luận xem Mỹ có thể làm gì để lãnh đạo thế giới trong vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như giúp mang lại nỗ lực tập thể để đối phó với nguy cơ trước khi quá muộn. Các nhà khoa học cảnh báo rằng để cho nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 2 độ C trên mức tiền công nghiệp sẽ làm cho thời tiết khắc nghiệt hơn, cũng như khiến cho mực nước biển dâng cao có thể tác động đến các cộng đồng dân cư trên toàn thế giới. Các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở Paris sẽ kéo dài gần 2 tuần, khởi sự từ ngày 30 tháng 11, với mục tiêu đưa ra một kế hoạch giữ nhiệt độ toàn cầu ở mức có thể xoay sở được, cùng các mục tiêu cụ thể đề ra cho mỗi quốc gia thực hiện. Nếu thống nhất, kế hoạch này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Năm nay, Tổng thống Obama tăng cường chú ý tới vấn đề biến đổi khí hậu với các hành động hành pháp và các đề nghị chính sách. Đầu tháng này, ông đã công bố các kế hoạch buộc các nhà máy điện phải cắt giảm lượng khí thải CO2 xuống thấp hơn mức của năm 2005 là 32%, trong khi gia tăng điện năng tạo ra bằng cách sử dụng các nguồn tái tạo. Lượng khí thải carbon là mục tiêu lớn của các nỗ lực nhằm khống chế tình trạng tăng nhiệt toàn cầu, mà năm nay đang ở mức cao nhất theo ghi nhận.
Chính quyền Thái Lan hôm nay 31 tháng 8 thông báo đã phát hiện các vật liệu chế tạo bom trong một cuộc đột kích vào một căn hộ ở thủ đô Bangkok. Khi điều tra vụ đánh bom chết chóc xảy ra trong tháng này, họ cũng phát lệnh truy nã và bắt giữ đối với hai nghi can nữa là một phụ nữ người Thái 26 tuổi và một người đàn ông ngoại quốc. Từ Bangkok, thông tin viên đài VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bức ảnh một phụ nữ tên là Wana Swansan, đội khăn trùm đầu và một bức phác họa một nghi can nam giới không rõ tên đã được công bố trên các kênh truyền hình Thái Lan trưa nay. Thông báo của chính quyền quân nhân còn cho biết giới hữu trách đã phát hiện và thu giữ phân bón, thuốc nổ, ngòi nổ và đồng hồ điện tử trong khi lục soát nhiều căn hộ tại một khu chung cư ở Bangkok hôm 30 tháng 8. Cũng trong buổi phát sóng này, đại tá Wintai Suvaray cảnh báo công chúng không nên tung tin đồn có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ quốc tế của Thái Lan. Đại tá Suvaray nói thêm rằng hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ nổ và rằng không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào cho tới khi có thêm bằng chứng. Ông cho biết thêm rằng các nhà điều tra cần có thêm bằng chứng để hoàn tất vụ điều tra. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát cho biết khoản tiền thưởng 3 triệu bạt, tương đương với 83.000 đô la Mỹ, vốn được dành cho công chúng cho những thông tin dẫn tới chỗ bắt giữ nghi can nổ bom, giờ đây sẽ được thưởng cho cảnh sát sau khi một người đàn ông nước ngoài 28 tuổi bị bắt giữ hôm thứ Bảy. Tư lệnh cảnh sát quốc gia tướng Somyot Pumphanmuong nói với báo chí rằng đây là công của cảnh sát chứ giới hữu trách không nhận được mật báo. Ông cho biết như vậy trong lúc giơ cao sấp tiền thưởng mà ông nói là tiền dành riêng của ông và của một người bạn thương gia. Người đứng đầu quân đội Thái Lan cho biết hiện chưa rõ là liệu vụ đánh bom đền thờ ở Bangkok có liên hệ gì tới việc nước này trục xuất hơn 100 người thiểu số Hồi giáo Uyghur về Trung Quốc hồi tháng 7 hay không. Vụ trục xuất đó đã dẫn tới một vụ tấn công vào lãnh sự quán Thái Lan ở Istanbul làm cửa sổ bị vỡ. Thiếu tướng cảnh sát Prayut hôm nay cho báo chí biết rằng Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Bangkok phủ nhận tin cho rằng nghi can đang bị cảnh sát câu lưu là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Bảy tuần trước, giới hữu trách đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 28 tuổi và cho biết đã phát hiện thuốc nổ hóa chất và vòng bi và các vật liệu khác để chế tạo bom ống, giống như loại đã phát nổ tại đền thờ Erawan hôm 17 tháng 8, cũng như trên sông Chao gần với cầu cảng Sathon ngày hôm sau. Vụ nổ tại đền thờ Hindu, nơi các du khách Trung Quốc và châu Á hay lui tới, đã làm 20 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người khác. Đây là con số thương vong lớn nhất trong một vụ tấn công ở Thái Lan. Vụ nổ tại cầu cảng kể trên không gây ra thương vong gì.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04 7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đài Loan nói Trung Quốc sắp tuyên bố khu nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Các công trình lấp biển xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc chiến lược trong khu vực. Và theo hãng tin CNA của nhà nước Đài Loan hôm nay, thì giờ đây Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa và sẽ tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trong khu vực. Trong một phúc trình nộp cho Viện Lập pháp về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói vào tháng 9 năm 2013, Trung Quốc đã khởi sự đổ cát lên đá Gagma, một trong hơn 50 bãi cạn và đá ngầm trong Biển Đông. Trung Quốc sau đó tiến hành lấn biển xây đảo tại 6 bãi đá khác và đang xây một bến cảng, nhiều phi đạo và các cơ sở hạ tầng khác. Phúc trình này nói, nay Trung Quốc đang đẩy mạnh tiến trình quân sự hóa các đảo mới để sử dụng như những tiền đồn trong Biển Đông. Ngoài việc tuyên bố chủ quyền và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đây, Trung Quốc sẽ tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trong khu vực. Một bản tin của công ty truyền thông Fairfax Media của Úc hôm nay trích các nguồn tin quân sự cấp cao của Australia nhận định rằng Trung Quốc đã thắng vòng đầu trong cuộc tranh chấp để giành quyền kiểm soát Biển Đông khi hoàn tất việc xây dựng một quần đảo gồm các đảo mới do họ tạo ra. Bản tin nói thêm rằng không có vật chướng ngại nào đáng kể thực sự có thể cản trở Trung Quốc tiếp tục thắng vòng tranh chấp kế tiếp trước sự do dự của chính phủ Mỹ và các đồng minh, trong đó có cả Australia, sẽ thực hiện những lời hứa đưa ra trước đó là thách thức những tuyên bố bất hợp pháp của Trung Quốc. Theo Fairfax Media, các nhà phân tích quân sự dự kiến là tới năm 2017, Trung Quốc sẽ trang bị các đảo tân tạo với những bến cảng, các căn cứ quân sự, pháo binh, đường băng và các hệ thống radar tầm xa. Những phương tiện này sẽ cho phép Trung Quốc phóng ra xa sức mạnh quân sự và phi quân sự của mình tới những vùng biển xa xôi nhất, nơi có tranh chấp gay gắt nhất trong Biển Đông. Những phương tiện đó cũng sẽ giúp Bắc Kinh cản trở các nước tuyên bố chủ quyền khác tại các vùng biển này và gây gián đoạn cho các tuyến hàng hải hiện là nơi qua lại của 3/5 thương mại quốc tế. Công ty truyền thông Fairfax Media dẫn lời một nguồn tin chính thức nói rằng Trung Quốc đã thắng vòng đầu. Hiện rất khó có thể thấy được là họ sẽ bị cản lại để không thắng vòng kế tiếp. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đòi ngưng tất cả mọi hành động cải tạo đất và đề ra kế hoạch cho máy bay quân sự và tàu bè đi ngang qua trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo. Những cam kết này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews mạnh mẽ ủng hộ. Tuy nhiên, theo Fairfax Media, các chuyến bay ấy kể cả phi vụ của máy bay trinh sát diễn ra bên ngoài phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh gặp khó khăn trong việc hành động để đi kèm với lời nói của mình, thì hàng đoàn tàu nạo vét của Trung Quốc hoàn tất công tác cải tạo đất, kể cả xây nền móng cho một phi đạo dài 3.000 mét trong khu vực bãi đá Subi, có khả năng phục vụ các phi cơ lớn nhất của không lực Trung Quốc. Bản tin nói rằng các công trình cải tạo đất phần lớn đã hoàn tất đúng lúc trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Washington trong 2 tuần nữa. Trong khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy là việc sử dụng các tàu nạo vét của Trung Quốc trong Biển Đông đã giảm khoảng 90% trong mấy tuần gần đây. Một số chiến lược gia tin rằng Trung Quốc sẽ được dụng tay hành động cho tới ít nhất là năm 2017, là lúc Lào phải nhường chức Chủ tịch ASEAN lại cho một nước hội viên khác và một chính phủ mới ở Hoa Kỳ đã lên cầm quyền. Tuy nhiên, một số giới chức Mỹ và Úc nói Trung Quốc chỉ thắng về mặt chiến thuật nhưng sẽ thất bại về mặt chiến lược trong bối cảnh các nước trên khu vực sẽ có phản ứng bằng cách thắt chặt các quan hệ với nhau và với Hoa Kỳ. Nhật Bản có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên cao nhất từ trước tới nay để đối phó với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu chính phủ cấp 5,09 ngàn tỷ yen trong năm tài chính khởi sự từ tháng 4 2016. Trong bối cảnh những quan ngại về việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông và tranh giành chủ quyền quần đảo Senkaku, tức là điếu ngư, với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông. Báo The Guardian của Anh hôm nay tường thuật rằng nếu được chấp thuận, thì đây là ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, sau khi ngân sách này tăng liên tiếp trong 4 năm liền. Trước đó, Nhật Bản hàng năm vẫn giảm ngân sách quốc phòng trong suốt một thập niên cho tới năm 2013. Năm đó, Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, phản ánh quan tâm của Tokyo về việc Trung Quốc bành trướng sức mạnh trên biển. Quyết định tăng ngân sách quốc phòng liên tục trong 4 năm phù hợp với chính sách quốc phòng cương quyết hơn của Thủ tướng Shinzo Abe giữa lúc ông đang tìm cách giới hạn ảnh hưởng của Trung Quốc và củng cố lực lượng tự vệ Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay yêu cầu tăng ngân sách lên 2,2% so với năm ngoái. Đây là một dấu hiệu cho thấy Tokyo đã chuyển trọng tâm an ninh từ biên giới phía Bắc với Nga xuống miền Nam để có thể đối phó với chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hàng trăm con rùa nhập lậu từ Việt Nam bị Trung Quốc tịch thu. Các giới chức tuần tra biên giới Trung Quốc đã tịch thu được 620 con rùa hoang, trong số đó có 510 con, được coi là có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hãng tin AP dẫn nguồn tin của báo chí nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng các con rùa này đã được tìm thấy trong một lô hàng thủy sản đông lạnh đến từ Việt Nam. Hãng tin Xinhua cho biết là hôm 24 tháng 8, cảnh sát biên giới Trung Quốc đã nghe được những tiếng động khi đang kiểm tra một lô hàng tại cửa khẩu biên giới ở tỉnh Quảng Tây. Cảnh sát đã phát hiện ra những con rùa có nguy cơ bị tuyệt chủng, kể cả loại rùa hộp Đông Dương và loại rùa thân dài, trong lô hàng chở tới tỉnh Quảng Đông, nơi mà các loại rùa này được coi là những món cao lương mỹ vị. Một bản tin ở địa phương chiều tối hôm qua cho hay là các giới chức biên giới đâm ra nghi ngờ khi thấy lô hàng có dấu hiệu khả nghi và người lái xe tỏ ra lo lắng bất thường khi bị thẩm vấn. Số rùa này đã bị tịch thu và giao lại cho giới hữu trách lâm nghiệp Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Truyền thông Trung Quốc hôm nay loan báo lời tù tội của những người bị cho là loan tin đồn về những hành vi trái phép trên thị trường chứng khoán sau vụ bắt giữ gần 200 người trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Joyce Huang của đài VOA.
Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết, 6 người mới bị quản chế hành chính gồm có một nhà báo, một viên chức của cơ quan quản lý chứng khoán và 4 viên chức cấp cao của những công ty chứng khoán ở địa phương. Theo cách làm việc ở Trung Quốc thì những người bị quản chế hành chính có thể bị câu lưu vô thời hạn, bị truy tố về một tội hoặc bị quản thúc tại gia. Ông Nhuế Mân, giáo sư ngành tài chính kế toán của Trường Thương mại Quốc tế Âu Châu Trung Quốc, cho biết là vụ trấn áp quy mô lớn này cho thấy chính phủ quyết tâm giữ cho thị trường chứng khoán nằm trong vòng kiểm soát và phục hồi niềm tin đối với các biện pháp cứu nguy của chính phủ.
Chính phủ rõ ràng là muốn đánh đi một thông điệp rất mạnh mẽ cho thị trường, là người nào muốn làm kẻ thù của chính phủ rốt cuộc sẽ bị trừng phạt.
Giáo sư Nhuế cũng cho biết giới hữu trách dường như đã có được những bằng chứng chắc chắn là 4 viên giám đốc tên Từ Cương, Lưu Uy, Phòng Khánh Lợi và Trần Vinh Kiệt đã phạm tội giao dịch nội gián và viên chức của cơ quan quản lý chứng khoán đã phạm tội nhận hối lộ và làm giả các con dấu của chính phủ. Theo một thông cáo của Bộ Công an, thì nhà báo Vương Hiểu Lộ của tạp chí Tài Kinh đã thú nhận cấu kết với người khác và ngụy tạo thông tin trong bài tường thuật đăng tải ngày 20 tháng 7 về việc Ủy ban Quản lý Chứng khoán Nhà nước định rút tiền của chính phủ ra khỏi các thị trường chứng khoán. Ủy ban này đã phủ nhận việc đó ngay trong ngày hôm sau, nhưng họ tin rằng bài tường thuật của ông Vương đã làm cho các nhà đầu tư hốt hoảng, dẫn tới cho thị trường chứng khoán bị mất giá 23% trong tuần lễ đó. Thông cáo của Bộ Công an cũng cho biết ông Vương nói rằng ông viết bài báo đó dựa trên những lời đồn đại và dựa trên sự suy đoán của riêng ông, mà không có được những sự thật và cũng chẳng kiểm chứng những thông tin đó. Giáo sư Nhớ Mạnh cho biết ông tin là giới hữu trách không nên truy tố nhà báo này về tội giao dịch nội gián, mặc dù ông ấy đã không làm đúng về mặt nghề nghiệp khi không chịu kiểm chứng những thông tin nhạy cảm. Trong một lời thú tội khác do Bộ Công an tiết lộ, ông Lưu Thư Phàm của Cơ quan Quản lý Chứng khoán Nhà nước cũng thú nhận những hành động sai trái, trong đó có việc lợi dụng chức vụ để chạy chọt cho những công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán và đã nhận những khoản hối lộ lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Theo thông cáo của Bộ Công an, thì ông Lưu cũng thú nhận là đã dùng dấu giả để làm giả giấy tờ ly dị và thuế khóa cho nhân tình của ông. Sự phổ biến những lời thú tội một cách nhanh chóng như vậy đã làm cho một số người lo ngại là những người bị bắt không được đối xử một cách công bằng. Thí dụ là cơ quan quản lý chứng khoán hôm thứ Sáu cho biết họ đã xử lý thêm 22 vụ án giao dịch nội gián, nhưng không có những lời thú tội tương tự nào được loan báo. Về việc này, giáo sư Trương Thiên Phàm thuộc trường luật của Đại học Bắc Kinh nhận định như sau.
Lâu nay, nhiều người vẫn lo ngại về việc Trung Quốc không tuân hành những thủ tục pháp lý trong quy trình bắt giữ và điều tra. Nếu bị cáo bị ép buộc để thú tội, thì khó có thể bảo đảm cho một vụ xử công bằng.
Các giới chức chính phủ cũng như các cơ quan truyền thông do nhà nước hậu thuẫn đã nghiêm khắc cảnh báo chống lại việc phát tán tin đồn, làm tăng thêm sự hốt hoảng trên thị trường chứng khoán vốn có nhiều sóng gió. Giới hữu trách cũng đã ra tay trấn áp những người chỉ trích trên mạng sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở thành phố cảng Thiên Tân hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, giáo sư Trương Thiên Phàm nói rằng một số vụ bắt giữ có thể không thỏa đáng bởi vì những phát biểu trên mạng, nhất là những phát biểu liên quan tới vụ nổ ở Thiên Tân, có thể được cải chánh ngay mà không gây ra thiệt hại nào đáng kể.
Nguyên tắc chính là xét xem những phát biểu như vậy có gây ra những thiệt hại cụ thể, những thiệt hại ngay tức thời và không thể tránh hay không. Nếu không thì không nên bắt. Chính phủ không nên bắt người loan tin đồn về vụ nổ Thiên Tân nếu họ có thể tìm cách cải chính.
Trong trường hợp của những bài tường thuật trên các cơ quan truyền thông, ông Từ Huy Minh, giáo sư ngành báo chí của Đại học Quảng Châu, nói rằng các hãng tin phải kiểm soát phẩm chất của những bài tường thuật của các ký giả của mình, và do đó họ phải chịu trách nhiệm pháp luật, trừ phi họ đã chu toàn nhiệm vụ giám sát của mình.
Trong lúc chu toàn nhiệm vụ thường thuật, các nhà báo không nên bị buộc phải chịu trách nhiệm pháp luật một cách đơn độc, ngay cả trong trường hợp họ bị xét thấy là thiếu tinh thần chuyên nghiệp. Các cơ quan tin tức nên gánh vác hầu hết trách nhiệm.
Cơn bão Katrina năm 2005 là một trong những cơn bão gây tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn bão làm nước biển dâng cao, khiến đê chắn biển bị vỡ, nhấn chìm thành phố dưới làn nước. Khu phía đông New Orleans, nơi mà phần lớn cộng đồng người Việt Nam sinh sống, là một trong những nơi bị ngập nặng nhất. Nhân kỷ niệm 10 năm của sự kiện này, Hoàng Long đã đến New Orleans và tường trình về sự phục hồi của cộng đồng người Việt tại đây.
Khu Salmet ở mảng đông New Orleans, nơi ông Đỗ Quang Trường sinh sống, là một trong những nơi bị ngập nặng nhất. Nhà ông chìm dưới gần 3 mét nước, ngấp nghé tới mái. Đến định cư ở New Orleans từ những năm 1980, ông đã quá quen thuộc với những cảnh báo bão và lệnh di tản, và gia đình ông luôn có những sắp đặt trước và sau khi chạy bão.
Thì thấy cũng bình thường, tôi cứ nghĩ rằng bão cũng không nói mà quá tai hại. Vì vậy mà đi đồ đạc không có đem theo. Nhưng mà không ngờ thì bão nó quá sức tưởng tượng.
Ông Trung Chính là một trong những tình nguyện viên chọn ở lại New Orleans để tập hợp những người Việt Nam còn mắc kẹt về nhà thờ Maria Nữ Vương Việt Nam. Trong những ngày tăm tối nhất của New Orleans, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ông Trung Chính là tia sáng hy vọng cho hàng trăm người Việt Nam ở làng Versailles sống trong cảnh mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt và nước lụt dâng lên sau khi đê vỡ. Làng Versailles là cái tên mà cộng đồng ở đây dùng để chỉ nơi họ sinh sống ở rìa phía đông thành phố, xuất phát từ Versailles Arms Apartment, là khu dân cư mà những người Việt Nam tị nạn đầu tiên được tái định cư vào năm 1975.
Cha xứ mới ra lệnh là bây giờ phải đi kêu gọi tất cả đồng bào nào còn sống sót ở trong cái vùng này quy tụ vào đây để cho ngài tìm cách để thông báo với các cơ quan chính quyền địa phương để tới cứu vớt. Thì lúc bây giờ chú phải dùng loa phóng thanh nhỏ là có ai ở nhà không. Lúc bây giờ cái sự im lặng nó kinh hoàng.
Ông cho biết cha xứ vào phút cuối cùng khám phá ra rằng trong số những người này có khoảng 40 bệnh nhân và có người già không thể di chuyển được, nên đã quyết định ở lại chăm sóc cho đoàn chiên của ngài. Sự tàn phá của cơn bão đã khiến New Orleans trở nên tiêu điều và hàng trăm ngàn cư dân rời bỏ thành phố. Thống kê cho thấy đến mùa thu năm 2006, dân số của New Orleans xấp xỉ khoảng 200.000 người, tức là chưa đầy phân nửa trong số 455.000 người quay trở lại thành phố một năm sau Katrina. Những cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân quay trở về có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm sắc dân, với cộng đồng người gốc Á, đa phần là người Việt Nam, có tỷ lệ quay trở về vào khoảng 70% trước mức Katrina, tới thời điểm mùa thu năm 2006.
Tính đến đầu năm 2007, tức là khoảng chừng một năm rưỡi sau bão, thì về mặt bằng chung của thành phố New Orleans thì chỉ có khoảng chưa tới 50% người dân là quay trở lại. Nhưng mà người Việt Nam thì có khoảng 70% hoặc hơn nữa là đã quay trở lại và xây dựng lại nhà cửa, xây dựng lại cuộc sống của họ rồi.
Đó là tiến sĩ Đỗ Phương Mai của Trường Y tế Công và Y học Nhiệt đới thuộc Đại học Tulane ở New Orleans. Tiến sĩ Mai là một trong những thành viên tham gia dự án Cativa Nola, nghiên cứu những tác động của Katrina đối với người Mỹ gốc Việt sống ở New Orleans, Louisiana, từ năm 2005 đến nay. Bà cho biết thêm.
Về sức khỏe, thì sức khỏe thể chất thì gần như là không có ảnh hưởng gì bởi bão Katrina. Về mặt sức khỏe tinh thần thì những cái số đo về sức khỏe tinh thần của chúng tôi có thấy là năm 2006 so với 2005 ấy, thì sức khỏe tinh thần của người Việt Nam có đi xuống một chút, nhưng mà sau đó thì họ lại quay trở lại ngay với mức bình thường so với năm 2005. Tức là năm 2007 thì so với 2005 thì chúng tôi đã không thấy có sự khác biệt gì. 2010 cũng không thấy có sự khác biệt gì.
Lý giải về kết quả nghiên cứu này, bà dẫn ra giả thuyết là cộng đồng người Việt Nam đã trải qua rất nhiều chấn thương tinh thần, có tác động lớn hơn nhiều, như những cuộc di dân từ Bắc vào Nam năm 1954 và rời bỏ Việt Nam vào năm 1975 đến những trại tị nạn và định cư tại Mỹ. Kỹ sư Lê Hồng Thanh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Louisiana, có cùng chung đánh giá này.
Cộng đồng Louisiana, người Việt tại Louisiana có thể nói là cộng đồng đã trở về, nên là xây dựng lại cái nhà cửa của mình sớm nhất so với các sách dân khác. Cái bản chất của người mình là thứ nhất là có kinh nghiệm trong cái chiến tranh, thứ hai là mình làm việc rất là gian khổ, là những đối với những hoàn cảnh nào có thể thích ứng được thì mình nghĩ lại cái mái gia đình là cái chuyện căn bản, thành ra người nào muốn về xây dựng lại cái mái gia đình của mình.
Bà Hoàng Thân lúc đầu đã không định quay trở về.
Tôi trở lại nơi tôi ở chỉ vì đó thì tôi chỉ có một con đường. Nhà tôi mất vào năm 2003, thì 2005 lại cơn bão Katrina nặng như vậy. Nhưng mà tất cả khi chúng tôi lập nghiệp và mà đời sống chính trông vào cái nơi đó, cho nên tôi không thể bỏ chỗ đấy đi được. Cho nên tôi phải trở về để làm trở lại từ đầu.
Làm lại từ đầu, đó là quyết định của ông Đỗ Quang Trường sau khi căn nhà của ông bị tàn phá không còn một cái gì. Ông cho biết ông quay trở lại New Orleans vì công việc của bà xã, nhưng ổn định chỗ ở lại là một vấn đề lớn. Không còn lựa chọn nào khác, ông bắt tay dọn dẹp lại căn nhà ngập trong bùn và bị hư hại nặng nề.
Khoảng 2-3 tháng lý nắp nhà với xong. Lúc đó thì có một mình làm thôi, làm hai cái nhà tôi sửa là kể như 8 tháng. Tới bây giờ cũng chưa xong nữa.
Ông Trường cho biết ông không nhận được sự giúp đỡ nào của người thân hay cộng đồng, nhưng có nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, dù không phải là dễ dàng suôn sẻ. Trong suốt giai đoạn hồi phục, ông nói điểm tựa tinh thần cho ông chính là gia đình. Hồi tưởng về những biến cố trong đời, ông Trường so sánh trải nghiệm Katrina với trải nghiệm rời bỏ quê hương.
Bây giờ mất của tôi có thể tạo ra của. Nhưng mà nếu mất người thì khó tìm ra người. Tôi mất bao nhiêu của, bàn tay tôi còn khỏe mạnh. Chúa ban cho tôi, trời đất ban cho tôi khỏe mạnh. Hai bàn tay thì có thể tạo ra được tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu mà cha mẹ tôi, anh em, bà con ruột thì tôi mất đi. Không làm sao tôi tìm được. Không làm sao.
Quay sang phần tin quốc tế, chính phủ Malaysia hôm nay xuống đường để khẳng định lập trường của mình sau cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày đòi lật đổ Thủ tướng Najib Razak. Ông Najib hôm nay cùng hàng ngàn khán giả ở thủ đô Kuala Lumpur dự kháng cuộc diễu hành của cảnh sát, binh sĩ và công chức. Đối mặt trước các cáo giác gian lận nghiêm trọng, Thủ tướng Najib thề quyết sẽ không từ chức và chỉ trích những người biểu tình là đầu óc nông cạn và thiếu tinh thần dân tộc. Ban tổ chức biểu tình nói trên 200.000 người đã xuống đường hôm thứ Bảy và Chủ nhật để yêu cầu ông Najib phải từ chức. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết đám đông biểu tình chưa tới 30.000 người. Các giới chức ước tính có khoảng 13.000 người xuống đường ngày hôm nay tham dự buổi lễ diễu hành. Các tài liệu tiết lộ cho giới truyền thông hồi tháng 7 nói rằng ông Najib đã nhận 700 triệu đô la chuyển vào tài khoản cá nhân từ quỹ đầu tư 1MBD của chính phủ. Ông Najib nói các cáo giác này là không đúng và rằng số tiền đó là khoản biếu tặng từ Trung Đông. Ông cũng cho rằng cáo giác tham nhũng này nằm trong khuôn khổ của âm mưu phá hoại chính trị nhắm vào liên minh cầm quyền lâu năm ở Malaysia. Cuộc điều tra về tố cáo này đã làm tăng khả năng ông Najib bị truy tố hình sự, một việc chưa từng xảy ra cho một vị thủ tướng Malaysia. Các bộ trưởng nội vụ của Anh, Pháp và Đức kêu gọi có hành động khẩn cấp giải quyết vấn đề nan giải trước làn sóng hàng ngàn di dân đang tràn vào châu Âu. Thách thức vừa kể đang gây chia rẽ các nước EU giữa lúc châu lục này đang tranh cãi về cách ứng phó. Các bộ trưởng Theresa May của Anh, Bernard Canver của Pháp và Thomas de Maizière của Đức ngày hôm qua ra thông cáo chung yêu cầu Luxembourg, đương kim chủ tịch châu Âu, mở một cuộc họp trong vòng 2 tuần tới. Luxembourg cho hay là sẽ triệu tập các cuộc họp với sự tham dự của các bộ trưởng nội địa và tư pháp từ các nước thành viên EU vào ngày 14 tháng 9 tại Brussels để tăng cường cách ứng phó của châu Âu. Nhà nước Hồi giáo đã tàn phá nghiêm trọng thêm một đền thờ cổ ở thành phố lịch sử Palmyra của Syria, theo nguồn tin từ giới hoạt động. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh dẫn lời các nhân chứng ở Palmyra ngày hôm qua cho hay, nhóm chủ chiến này đã cho nổ đền Bel gần 2.000 năm tuổi. Một nhân chứng cho biết là ngôi đền chỉ còn lại các bức tượng. Tuần rồi, nhóm nhà nước Hồi giáo tải hình lên các trang mạng truyền thông xã hội cho thấy cảnh các phần tử chủ chiến phá hủy một đền thờ cổ khác ở Palmyra là đền Bao Shamin. Cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc gọi đây là một tội ác chiến tranh. Các giới chức y tế ở Sierra Leone ngày hôm qua xác nhận một ca tử vong mới vì virus Ebola, chưa tới một tuần sau khi bệnh nhân Ebola cuối cùng được xuất viện. Ông Prima Kabo, trưởng y tế của quốc gia Tây Phi này cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ thi thể nạn nhân 67 tuổi mới qua đời tại một vùng nông thôn gần biên giới với Guinea cho thấy dương tính với Ebola. Nguồn tin này cho Reuters biết là các cuộc thử nghiệm thêm đang được tiến hành để xác định chẩn đoán. Trung tâm ứng phó Ebola quốc gia của Sierra Leone cho hay đang lần ra manh mối những ai đã có tiếp xúc với nữ nạn nhân vừa qua đời. Bệnh nhân cuối cùng bị Ebola tại Sierra Leone được ra viện hôm 24 tháng 8, khởi sự thời hạn 42 ngày để một quốc gia được công bố là hết dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay hơn 11.300 người ở Sierra Leone, Guinea và Liberia đã chết vì Ebola.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, trong bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney tuần này, Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có các ghi nhận về hợp tác an ninh giữa Australia và Ấn Độ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc nhân dịp Canberra và New Delhi chuẩn bị tập trận hải quân quan trọng đầu tiên vào ngày 11 tháng 9 năm nay. Mời quý vị lắng nghe.
Kính thưa quý thính giả, Australia và Ấn Độ sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân quan trọng lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 9 sắp tới. Cuộc tập trận này sẽ xảy ra tại Ấn Độ Dương và sẽ được coi là điểm cao của nỗ lực hợp tác an ninh chung giữa hai nước trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và chắc chắn Bắc Kinh sẽ quan tâm theo dõi. Ngày thứ Năm này, 3 tây tháng 9 2015, Bắc Kinh sẽ phô trương sự trỗi dậy và sức mạnh quân sự ấy nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản tại Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Về mặt kinh tế, Trung Quốc đã trở thành đối tác số một của Australia và đang mua khoảng 1/3 hàng hóa xuất khẩu từ Australia, mà mậu dịch hai chiều đã lên đến mức 160 tỷ đô la trong năm 2013-14. Tuy ban giao song phương Canberra-Bắc Kinh tương đối ổn định và sau 10 năm thương thuyết đã ký kết vào giữa năm 2015 Hiệp định Tự do Thương mại FTA. Kể từ thời chính phủ lao động Julie Gillard tiền nhiệm, Australia đã thiết lập được thăm viếng chính thức hàng năm ở cấp trưởng nhiệm hành pháp và chính phủ bảo thủ Úc Tony Abbott kế nhiệm đã thừa hưởng được thành quả ngoại giao này. Sau chuyến công du Bắc Kinh của ông Tony Abbott, Chủ tịch nhà nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức thăm viếng Canberra cấp quốc gia sau khi đã tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Brisbane hồi giữa tháng 11 năm 2014. Tuy vậy, Australia đã và đang có quan tâm sâu sắc và lo ngại về chính sách và hành động của Bắc Kinh. Cụ thể như việc Bắc Kinh đã đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không IDIS tại biển Hoa Đông, mà Canberra đã phản đối mạnh mẽ, và tại biển Đông như việc xây dựng nhiều đảo nhân tạo với thiết bị hoặc khả năng quân sự quốc phòng. Biển Đông cũng là vấn đề nhạy cảm của Australia vì trên 2/3 hàng hóa xuất cảng của Australia được chuyên chở qua hải lộ huyết mạch này. Cũng như Hoa Kỳ, Australia có quyền lợi quốc gia về mặt tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Trong nhiều năm qua và tại nhiều diễn đàn như đối thoại Shangri-La tại Singapore hoặc hội nghị vùng ARF của tổ chức ASEAN, Australia đã góp tiếng cùng đồng minh Hoa Kỳ và thân hữu Nhật Bản để chỉ trích chính sách và hành động nói trên của Bắc Kinh, tuy ít khi nêu đích danh Trung Quốc. Ngoài liên minh chặt chẽ với Mỹ từ năm 1951, Australia có lúc đã dành rất nhiều nỗ lực hồi cuối thế kỷ thứ 20 để cải thiện băng giao với Trung Quốc, đặc biệt là từ sau các chính phủ lao động Gough Whitlam, Bob Hawke và Paul Keating. Nhưng khi liên đảng tự do quốc gia nắm chính quyền với Thủ tướng John Howard hồi năm 1996, Canberra đã bắt đầu quan tâm trở lại với hai cường quốc khác tại châu Á là Nhật Bản và Ấn Độ, tuy vẫn duy trì phát triển băng giao song phương với Trung Quốc. Vào thời điểm này, Ấn Độ cũng đang trên đường phát triển với một tầm nhìn chiến lược mới và chính sách hướng về phương Đông, một phần để phản ánh vị thế của Ấn Độ như là một cường quốc khu vực và phần khác như là phản ứng đối với sách lược chuỗi trân châu mà Trung Quốc theo đuổi từ biển Hoa Đông xuyên qua biển Đông và đến Ấn Độ Dương. Đây là sách lược nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế và quyền lợi an ninh của Trung Quốc. Khi ông Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến lược này còn được tăng cường bởi một chủ thuyết gọi là đường tơ lụa hàng hải, nhằm phục vụ quyền lợi kinh tế và chiến lược của Bắc Kinh xuyên qua Biển Đông đến Ấn Độ Dương, tức là từ Bắc Á đến Phi Châu và Nam Thái Bình Dương. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống George W. Bush, Australia dưới thời Thủ tướng John Howard và trong một thời gian ngắn, Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe lần thứ nhất cũng đã theo đuổi một hình thức hợp tác mới giữa các quốc gia dân chủ trong vùng, và đó là một hình thức hợp tác gọi là đối thoại tứ cường, được thành hình giữa Washington, Tokyo, Canberra và New Delhi. Đây cũng là thời điểm mà Australia tích cực nỗ lực phát triển hợp tác với Ấn Độ, và điểm nổi bật hơn cả là trong chuyến công du New Delhi của Thủ tướng John Howard, hai nước đã đồng ý trên nguyên tắc mua bán chất uranium theo điều kiện hợp tác chặt chẽ để bảo đảm mục tiêu sử dụng hòa bình. Điều kiện này cần thiết vì Ấn Độ chưa gia nhập Hiệp ước Chống Bành Trướng Vũ khí Hạt nhân, gọi tắt là NPT. Vào năm 2008, băng giao song phương Ấn-Úc gặp trở ngại lớn khi Canberra thay đổi chính phủ. Thủ tướng lao động mới ông Kevin Rudd không muốn tiếp tục phương thức đối thoại tứ cường vì ông e ngại phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc. Trước khi bước chân vào chính trường, ông Kevin Rudd là một viên chức ngoại giao của Australia, nói thông thạo tiếng quan thoại và đã từng phục vụ tại Bắc Kinh. Ông Kevin Rudd cũng do dự trong việc mua bán chất uranium với Ấn Độ vì một lý do kỹ thuật là Ấn Độ không phải là thành viên của Hiệp ước NPT. Điều trớ trêu là Australia sẵn sàng bán chất uranium cho Trung Quốc, một cường quốc nguyên tử, chỉ vì Bắc Kinh đã gia nhập Hiệp định Chống Bành Trướng Vũ khí Hạt nhân. Băng giao giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Australia trở nên chặt chẽ trở lại khi New Delhi, Tokyo và Canberra thay đổi chính phủ với ba tác nhân mới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chia sẻ tầm nhìn chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương và tại Australia. Thủ tướng Liên đảng Bảo thủ Tự do Quốc gia Tony Abbott lên cầm quyền hồi tháng 9 năm 2013. Trong chuyến công du đầu tiên tại Nhật Bản hồi tháng 4 năm 2014 và trên đường đến Bắc Kinh, Thủ tướng Tony Abbott đã tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Tokyo và tuyên bố Nhật Bản là bạn tốt nhất của Australia. Đầu tháng 9 năm 2014, ông Tony Abbott được tiếp đón thân mật tại New Delhi bởi Thủ tướng mới Narendra Modi với một sách lược tầm nhìn hướng Đông, được cải thiện trở thành hành động hướng Đông. Chuyến công du của Thủ tướng Úc Tony Abbott tại New Delhi hồi tháng 9 năm 2014 và chuyến công du đáp lễ của Thủ tướng Narendra Modi tại Canberra hồi giữa tháng 11 cùng năm đã hợp thức hóa quan hệ hợp tác an ninh giữa hai quốc gia, trong khi đối thoại tam cường Ấn, Úc, Nhật cũng được tái lập. Tuy đối thoại tứ cường của thời Tổng thống George W. Bush không được phục hồi, nhưng băng giao giữa Washington và New Delhi cũng trở nên chặt chẽ hơn vì sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cũng vì sự trỗi dậy quân sự của Bắc Kinh trong mấy năm gần đây mà băng giao song phương và đa phương giữa Hoa Kỳ và các quốc gia châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương trở nên chặt chẽ hơn, kể cả Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Việt Nam, Singapore, The Philippines. Riêng giữa Australia và Ấn Độ đã có một cuộc tập trận hải quân hồi năm 2007 như là một phần của đối thoại tứ cường trước khi hình thức hợp tác này bị đình chỉ. Cuộc tập trận chung giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Australia dự trù bắt đầu vào ngày 11 tháng 9 sắp tới tại Bay of Bengal thuộc Ấn Độ Dương, đánh dấu một sự hợp tác mới trong quan hệ chiến lược giữa Canberra và New Delhi, trong bối cảnh cả hai đều quan ngại đến hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng của Bắc Kinh tại Biển Đông mà chính Thủ tướng Tony Abbott đã công khai chỉ trích. Theo nguồn tin của Washington Post, cuộc tập trận này tập trung vào khả năng tác chiến chống tàu ngầm. Về phía Australia, lực lượng tập trận sẽ gồm phi cơ thám thính chống tàu ngầm Lockheed Martin B-3, tàu ngầm Úc lớp Collins, khu trục hạm và tàu chở dầu. Về phía Ấn Độ sẽ có phi cơ chống tàu ngầm tầm xa và tốc đỉnh do Ấn Độ chế tạo. Cũng không kém phần quan trọng là sau cuộc tập trận hỗn hợp Ấn-Úc sẽ là một cuộc tập trận phức tạp khác giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Ấn Độ mà Nhật Bản được mời tham dự. Địa bàn tập trận cũng là The Bay of Bengal thuộc Ấn Độ Dương. Các sinh hoạt nhộn nhịp này không phải tự nhiên xảy ra. Đây là những sinh hoạt hợp tác vừa có tính cách chuyên môn quân sự, vừa chuyển đi một thông điệp rõ ràng mà Bắc Kinh phải quan tâm. Dưới thời lãnh tụ Tập Cận Bình, Hải quân Trung Quốc đã và đang hoạt động thường xuyên tại Ấn Độ Dương, từ Bangladesh ở phía đông xuống Sri Lanka ở phía nam, đến Pakistan ở phía tây, mà những ai nhìn vào bản đồ địa lý chính trị sẽ thấy rõ ràng ý đồ của Bắc Kinh. Đường tơ lụa mới của thế kỷ thứ 21 gồm hai phần. Đường tơ lụa trên bộ sẽ nối liền Trung Quốc với châu Âu và đường tơ lụa trên biển sẽ nối liền Trung Quốc qua Biển Đông đến Ấn Độ Dương và châu Phi. Phải chăng đây là giấc mơ Trung Hoa mà ông Tập Cận Bình đã từng đề cập lần đầu tiên vào năm 2013 tại thủ đô Jakarta của Indonesia? Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Trở lại với chương trình 10 giờ tối của chúng tôi, tiếp theo đây Huyền Trang sẽ đến với quý vị trong bài học từ và thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mười lăm năm trước, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đặt ra một mục tiêu cao cả, đó là làm việc với nhau để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản, nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản đến trước năm 2015. 8 lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện, có tên gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được, bao gồm việc giảm thành công phần nửa số người nghèo túng cùng cực. Liên Hiệp Quốc giờ đã đặt ra khuôn khổ tiếp nối, gọi là chương trình phát triển bền vững năm 2030. Một viễn kiến mang tính chuyển hóa để hướng dẫn những hoạt động phát triển trong 15 năm tới, để hoàn tất những việc còn dang dở của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, và còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, chương trình này kêu gọi xóa bỏ nghèo túng cùng cực. Trọng tâm của việc này là sự thăng tiến tăng trưởng kinh tế mang tính toàn diện, được hỗ trợ bằng đường lối quản trị hiệu quả và những định chế có trách nhiệm. Chương trình cũng đề ra những tiêu chuẩn cao để cải thiện an ninh lương thực, nước, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nó tập trung vào công lý và hòa bình và nhấn mạnh những vấn đề thiết yếu mang tính xuyên suốt như tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, đạt được bình đẳng giới tính. Nó tích hợp tính bền vững vào chương trình phát triển, trong đó kết hợp tiếp cận năng lượng, quản lý bền vững những đại dương khỏe mạnh và bảo tồn những hệ sinh thái, và chiến đấu với biến đổi khí hậu. Văn kiện của chương trình này, trong đó có một tuyên bố chính trị, 17 mục tiêu và một mô tả cách thức đạt được những mục tiêu thông qua việc thực thi, dự kiến sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9 này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, dù chương trình mới là một chương trình tiếp nối xứng đáng cho những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nó mang tính toàn diện hơn nhiều, giải quyết những khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường của việc phát triển bền vững theo một cung cách tổng quát và tích hợp. Phần khó khăn thực sự giờ nằm ở phía trước chúng ta. Khả năng của chúng ta hiện thực hóa những lợi ích mang tính biến đổi của chương trình này sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta có gánh vác trách nhiệm tập thể của mình để đạt được kết quả hay không. Thật vậy, sẽ cần một mối quan hệ đối tác có quy mô toàn cầu và cần khai thác tất cả những luồng tài chính vì mục đích tốt là phát triển toàn cầu. Tại hội nghị tài trợ cho phát triển diễn ra tại thành phố Addis Ababa vào tháng 7, rõ ràng là các nước đang phát triển muốn tự kiểm soát sự phát triển riêng của họ. Làm việc với nhau thông qua kế hoạch thuế Addis chẳng hạn, các nhà tài trợ có vị thế có thể giúp các nước gây quỹ và chi tiêu ngân quỹ của mình vì mục tiêu này. Chúng tôi trông đợi hợp tác với các chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, tư nhân, cộng đồng khoa học và người dân trên toàn thế giới để thực thi thỏa thuận này, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta phải biến hứa hẹn táo bạo của sự đồng thuận lịch sử này thành những cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, một viên an ninh của Ukraine bị bắn chết hôm nay tại Kiev và hàng chục người biểu tình cùng cảnh sát bị thương vì vụ nổ trong lúc diễn ra biểu tình phản đối quyền tự chủ nhiều hơn cho quân nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine. Các cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa, vẫy cờ bên ngoài quốc hội, bỗng trở nên bạo động sau khi các nhà lập pháp biểu quyết chấp thuận sơ bộ các thay đổi do phương Tây đề nghị nhằm vãn hồi hòa bình tại miền đông bất ổn này. Vụ nổ khiến cho một số người ngã quỵ xuống đường với các vết thương đẫm máu. Cả cảnh sát lẫn người biểu tình đều xịt hơi cay. Nhà chức trách cho hay là vệ binh quốc gia 25 tuổi bị bắn trúng tim và đã qua đời tại phòng phẫu thuật ở bệnh viện. Bộ Nội vụ cho biết có khoảng 100 nhân viên thực thi luật bị thương, trong số này có 10 người bị thương nặng vì chất nổ ném từ nhóm người biểu tình. Kế hoạch hòa bình do phương Tây hậu thuẫn được nhất trí trước đây trong năm, kêu gọi Kiev từ đây đến cuối năm cho phép phi trung ương hóa. Tổng cộng 265 nhà lập pháp trong quốc hội gồm 450 ghế đã bỏ phiếu tán thành những thay đổi mà Tổng thống Petro Poroshenko đề nghị. Cuộc biểu quyết chung cuộc sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần này. Ngoại trưởng Sudan tuyên bố bản cáo trạng của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Omar al-Bashir chỉ đơn thuần là một cáo buộc của châu Âu, đã bị phần còn lại của cộng đồng quốc tế bác bỏ, trong đó có cả Liên minh châu Phi. Phát biểu với đài VOA qua điện thoại từ Khartoum hôm qua, Ngoại trưởng Ibrahim Kandur nói Tổng thống Bashir tiếp tục du hành tới các nơi trên thế giới bất kỳ khi nào ông được các nguyên thủ quốc gia mời mà không sợ là sẽ bị bắt. Hôm nay, ông Bashir bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc, đáp lời mời của chính phủ Bắc Kinh để tham dự các buổi lễ kỷ niệm đánh dấu ngày Nhật bại trận trong đệ nhị thế chiến. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Bashir. Ngoại trưởng Gandur cho hay là chuyến thăm Trung Quốc của ông Bashir sẽ bao gồm các cuộc hội đàm về quan hệ song phương, gặp gỡ các doanh nhân Trung Quốc đang đầu tư vào Sudan, cũng như công dân Sudan đang làm việc ở Trung Quốc. Ông Bashir bị truy tố vào năm 2010 vì những tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại liên quan tới cuộc xung đột ở Darfur. Trung Quốc không phải là một bên ký kết của Tòa Hình sự Quốc tế, nhưng là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tháng 6 vừa qua, một tòa án Nam Phi đã ra lệnh cho giới hữu trách Nam Phi ngăn không cho ông Bashir rời khỏi Nam Phi trong lúc ông tới đây tham dự một thượng đỉnh của Liên minh châu Phi. Ngoại trưởng Gadua nói, không chỉ Sudan mà toàn bộ châu Phi đều tin là bản cáo trạng của Tòa Hình sự Quốc tế mang động cơ chính trị.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.